Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Cẩm nang nuôi dạy con cái, biến những khoảnh khắc tầm thường thành vĩ đại. Bài viết của tác giả Tracy Fowler do Ngân Hà chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cha mẹ vĩ đại theo nguồn gốc trong tiếng Latin là từ ghép của hai từ vĩ đại và tinh thần, được kết hợp để miêu tả một ý chí mạnh mẽ, người thực sự hiện diện và thấu hiểu trái tim của những đứa con mình. Cha mẹ vĩ đại không phải ở tiền bạc hay của cải, mà là ở sự hiện diện trong những thời khắc quan trọng nhất hay bình thường nhất, ngay cả khi cuộc sống vô cùng hỗn loạn. Một số người có thể không tin rằng những khoảnh khắc bình thường của cuộc sống lại quan trọng trong việc giáo dục con cái mình. Bữa tối thường nhật trong một ngôi nhà điển hình và một ngày điển hình ở Mỹ. Bàn tay người mẹ đang ngập sâu trong nước rửa chén thì nghe thấy tiếng thở gấp của đứa con 6 tuổi khi đóng tủ lạnh. Các bà mẹ thường biết những âm thanh nhỏ này nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cô chạy đến tắt vòi nước, quay lại để kiểm tra thiệt hại, trong khi vẫn lắng nghe xem nước sôi có tràn ra từ cái nồi trên bếp hay không. Chuyện gì thế con yêu?
Không có gì ạ.
Đứa trẻ 6 tuổi nói. Bà mẹ bước đến và nhìn chăm chăm vào đứa con bé bỏng, đang gồng mình ép lưng vào cánh cửa tủ lạnh như thể là đang giấu một quả bom sắp nổ. Khi tôi sinh hai đứa con đầu tiên, những cảnh tượng thế này vẫn còn là mới mẻ đối với tôi. Chân thành mà nói, tôi đã không dàn xếp tốt trong tâm trí của tôi, ngay cả khi tôi có thể đã giải quyết tốt tình huống trên bề mặt. Những sai lầm của bọn trẻ khiến tôi cảm thấy phân tâm, như thể việc nuôi dạy chúng không phải là mục đích chính của mình vậy. Tôi đã không chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Tất nhiên, cuộc sống khi có con là một chuỗi gián đoạn liên tục, giống như đại dương với hàng lớp sóng nối tiếp nhau. Là cha mẹ, chúng ta hoặc điều hướng từng con sóng, bình tĩnh và giữ thăng bằng vượt qua nó, hoặc là sẽ bị nó cuốn đi. Theo lời của tiểu thuyết gia S. Lewis, sẽ rất tuyệt vời nếu người ta có thể ngừng coi tất cả những điều khó chịu như là sự gián đoạn của cuộc sống. Tất nhiên, sự thật cái mà người ta gọi là sự gián đoạn ấy mới chính là cuộc sống thật của mỗi người. Cuộc sống mà Chúa đang gửi đến cho chúng ta mỗi ngày. Tôi không chắc rằng Lewis có ám chỉ cụ thể về việc nuôi dạy con cái hay không, nhưng chắc chắn nó áp dụng cho tất cả những gián đoạn do các con tôi gây ra. Hàng tá cuộc đụng độ giữa cái tôi của chúng và cái tôi của chính bản thân tôi. Khi sự cố xảy đến, ta có thể thấy rõ mái ấm này bền vững đến đâu. Cha mẹ nên dành cho mình những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, và đây không phải là một điều tội lỗi. Tất cả chúng ta đều là những con người đầy khiếm khuyết, nên sẽ có lúc nóng nảy, lười nhác hay thờ ơ. Cha mẹ không bao giờ được đánh giá thấp những khoảnh khắc tưởng như không quan trọng này, và cho rằng chỉ chương trình học tuyệt vời nào đó ở trường, nhà thờ hay khoảng thời gian đã lên kế hoạch dành cho gia đình mới giáo dục đứa trẻ theo cách mà cha mẹ muốn. Chúng ta có thể tin rằng ta đã định hướng con cái tốt rồi, vì ta chọn cho chúng môi trường học tập, nhóm nhà thờ hoặc các điểm vui chơi tốt nhất. Tuy nhiên, chính những khoảnh khắc lúng túng bình thường nhất lại rất quan trọng đối với các mối quan hệ và mở ra vũ khí mạnh mẽ nhất của cha mẹ trong giáo dục con cái, đó là lòng vị tha. Những khoảnh khắc vĩ đại. Một số người có thể không tin rằng những khoảnh khắc bình thường lại có tầm quan trọng đến vậy. Trong những năm làm cha mẹ trước đây, sự cố tủ lạnh ở trên có nghĩa là tôi phải dọn dẹp một mớ hỗn độn và một lần nữa con tôi lại làm sai. Bây giờ tôi rất tỉnh táo và nhìn thấy tiềm năng trong những cuộc trò chuyện kiểu này. Hiểu được tâm tình của con, đặc biệt là cách chúng phản ứng với thái độ của người lớn, nên là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của chúng ta với tư cách làm cha mẹ. Sự hiện diện và ân cần là chìa khóa. Qua câu chuyện về chiếc tủ lạnh, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều gì quan trọng nhất. Người mẹ có thể suy đoán về sự cố khi nghe thấy tiếng thở hỗn hển của đứa con. Cha mẹ nên phản ứng như thể sự cố xảy đến không phải do sự bướng bỉnh không nghe lời của con. Phương thức kỷ luật nên tùy thuộc vào tần suất của sự bất cẩn và tất nhiên cả sự trưởng thành của con nữa. Quan trọng hơn, cô bé 6 tuổi đang cố gắng che giấu điều gì đó mà bé thấy không ổn. Che giấu và nói dối thường đi cùng nhau. Điều này chắc chắn đáng quan tâm hơn bất kỳ sự cố nào đang diễn ra trong tủ lạnh. Đứa trẻ rõ ràng đã biết là mẹ mình đã nhận ra vấn đề, nhưng vẫn cố gắng che giấu nó. Đứa trẻ đã bộc lộ một cách tự nhiên xu hướng đánh lạc hướng của người mẹ khỏi sự thật. Chẳng bà mẹ nào muốn nhìn thấy đứa con che giấu sự thật. Nhưng cô ấy thật may mắn. Cô đã được trao cơ hội để dạy con mình chuyển từ che giấu và nói dối sang minh bạch và sự thật. Kỷ luật một cách rộng lượng. Điều gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ coi trọng, lập kế hoạch và thực hành kỷ luật một cách rộng lượng trong những thời điểm con cái không hành động như họ mong đợi? Con cái của chúng ta cần những bậc cha mẹ mạnh mẽ, vĩ đại hơn bao giờ hết. Nó có thể đơn giản đến mức chỉ cần biết phân biệt điều gì là quan trọng với điều gì là không quan trọng, và điều gì khẩn cấp với những thứ có thể chờ đợi không. Khi cha mẹ kiểm tra hành trang giáo dục, họ nên hiểu rằng nhiều hoạt động và chương trình mà họ tin tưởng để nuôi dạy thế hệ tiếp theo, như những cuốn sách nuôi dạy con cái và xu hướng mới nhất về kỷ luật trẻ em, không thể sánh với những khoảnh khắc vĩ đại này. Bà mẹ nhìn xuống đứa con 6 tuổi vẫn đang gồng mình đè vào cánh cửa tủ lạnh. Người mẹ phải quan tâm đầu tiên đó là về nhân cách của đứa trẻ. Khi mọi thứ lộ ra và bị mẹ bắt gặp, đứa trẻ phải chịu trách nhiệm. Đứa trẻ cần hiểu rằng vấn đề không phải ở chỗ đã làm đổ sữa, mà là việc che đậy sự thật. Đứa trẻ cần lau sạch sữa, còn người mẹ nhận ra rằng cô ấy đã cho phép con gái mình đánh trống lảng thay vì đối diện với điểm yếu và những thất bại trước mắt. Người mẹ đã lèo lái làn sóng này thành công và hiểu điều gì cần phải sửa đổi trong thâm tâm mình. Sau đó cô ấy tiếp tục rửa bát và mỉm cười. Cô biết đứa trẻ 6 tuổi rồi sớm sẽ thành 16 tuổi và đợt sóng tiếp theo có thể ập đến bất cứ lúc nào. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.